Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, thứ hai 26 tháng 12, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin quan trọng tuần qua. Sau đó, sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha cùng với phép lành trọng thể với ơn toàn xá. Và chương trình được tiếp tục với các đề mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng để cho lễ Giáng sinh mất đi ý nghĩa tôn giáo sâu xa của nó. Trong buổi tiếp kiến cuối cùng trước lễ Giáng sinh vào sáng thứ Tư 21 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính đường Phaolô Đại Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Ngài mở đầu bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, tôi vui mừng tiếp đón anh chị em trong buổi tiếp kiến chung mấy ngày trước lễ Chúa sinh ra. Lời chào trên môi miệng của tất cả mọi người trong những ngày này là mừng lễ Giáng sinh, chúc mừng lễ Giáng sinh. Chúng ta hãy làm sao để cả trong xã hội hiện nay, lời trao đổi chúc mừng lễ không mất đi ý nghĩa tôn giáo sâu xa của nó, và ngày lễ không bị thu hút bởi các khía cạnh bề ngoài, nhưng đánh động con tim. Dĩ nhiên, các dấu chỉ bề ngoài cũng xinh đẹp và quan trọng, miễn là chúng giúp chúng ta sống lễ Giáng sinh trong ý nghĩa Kitô đích thật, thánh thiêng, làm sao để niềm vui của chúng ta không hời hợt nhưng sâu xa. Với phụng vụ Giáng sinh, giáo hội vẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm cao cả của sự nhập thể. Thực thế, Giáng sinh không chỉ là một kỷ niệm đơn thuần sự sinh ra của Chúa Giêsu, mà còn hơn thế nữa là việc cử hành một mầu nhiệm đã và còn tiếp tục ghi dấu lịch sử của con người. Chính Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta và đã trở thành một người như chúng ta. Một mầu nhiệm liên quan tới đức tin và cuộc sống của chúng ta. Một mầu nhiệm mà chúng ta sống một cách cụ thể trong các buổi cử hành phụng vụ, đặc biệt trong thánh lễ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, biến cố sinh ra của Đức Giêsu và ơn cứu độ trong phụng vụ vượt ngoài các giới hạn không gian và thời gian, và trở thành thời sự, trở thành hiện tại, khi điệp khúc thánh vịnh cất lên. Hôm nay, đấng cứu thế đã giáng sinh. Hiệu quả của nó kéo dài cả khi ngày, tháng, năm và các thế kỷ có trôi qua. Khi ám chỉ Chúa Giêsu sinh ra hôm nay, phụng vụ không sử dụng một câu nói vô nghĩa, nhưng nêu bật rằng sự sinh ra đó mặc lấy và thấm nhập tất cả lịch sử, tiếp tục là một thực tại cả ngày nay nữa, mà chúng ta có thể đạt đến chính trong phụng vụ. Đối với tín hữu chúng ta, việc cử hành lễ Giáng sinh canh tân xác tín Thiên Chúa hiện diện thực sự với chúng ta vẫn là thịt xác, chứ không chỉ xa cách. Mặc dù người ở với Thiên Chúa Cha, người vẫn cần gũi chúng ta. Trong trẻ thơ sinh ra tại Bethlehem, Thiên Chúa đã đến gần con người. Chúng ta có thể gặp gỡ Ngài bây giờ đây, trong một hôm nay không tàn phai. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ rằng, trong lễ Giáng sinh, chúng ta gặp gỡ sự dịu hiền và tình yêu thương của Thiên Chúa là đấng cúi xuống trên các hạn hẹp, các yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, và người hạ mình thấp cho tới chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định rằng, Đức Giêsu Kitô tuy đồng hàng với Thiên Chúa nhưng đã dốc đổ chính mình bằng cách nhận lấy điều kiện là tôi tớ, trở nên giống phàm nhân. Chúng ta hãy nhìn vào hang đá Bethlehem. Thiên Chúa đã hạ mình đến nằm trong một máng cỏ, và đó đã là mở đầu cho sự tự hạ trong giờ khổ nạn của người. Tuyệt đỉnh của lịch sử tình yêu giữa Thiên Chúa và con người đi ngang qua máng cỏ Bethlehem và ngôi mộ ở Jerusalem. Chúng ta hãy sống lễ Giáng sinh sắp tới trong tươi vui. Chúng ta hãy sống biến cố tuyệt vời này. Con Thiên Chúa còn sinh ra hôm nay. Thiên Chúa thật sự gần gũi từng người trong chúng ta và muốn gặp gỡ chúng ta, muốn đưa chúng ta tới với Người. Người là ánh sáng thật, giải tỏa và đánh tan bóng tối bao trùm cuộc sống chúng ta và nhân loại. Chúng ta hãy sống lễ Giáng sinh của Chúa bằng cách chiêm ngưỡng con đường tình yêu vô biên của Thiên Chúa, là Đấng đã nâng chúng ta lên với Người qua mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, cái chết và phục sinh của con người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2012. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2012. Chủ đề của sứ điệp này là giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký của hội đồng này. Sứ điệp đặc biệt được Đức Thánh Cha gửi đến các phụ huynh, gia đình và những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện, cũng như các vị trách nhiệm thuộc các lĩnh vực tôn giáo, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và truyền thông. Những điểm chính trong sứ điệp là: thứ nhất, giáo dục vừa là một quyền phổ quát, bất phân biệt phái tính, tôn giáo hay giai tầng xã hội, đồng thời cũng là một nghĩa vụ của cha mẹ, xã hội và những người thụ huấn. Nên giáo dục chân chính là giáo dục trong sự thật và tự do, với nguồn mạch là Thiên Chúa. Điều này chủ yếu bao hàm việc giáo dục về cách sử dụng tự do một cách đúng đắn. Đây là điều thiết yếu đối với sự thăng tiến công lý và hòa bình, vì nó đòi phải tôn trọng bản thân và tha nhân, kể cả những người có cách hiện hữu và lối sống khác. Các cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, gia đình là trường học đầu tiên trong việc giáo dục về công lý và hòa bình. Những người có trách nhiệm về các tổ chức giáo dục thì có nghĩa vụ đảm bảo cho các em được nhận một nền giáo dục phù hợp lương tâm và các nguyên tắc của gia đình các em. Các vị lãnh đạo chính trị phải làm sao để người dân được giáo dục, nâng đỡ các gia đình và các tổ chức trong sứ mạng giáo dục, để các gia đình có thể lựa chọn các cơ cấu giáo dục mà họ coi là thích hợp nhất cho con em của họ. Thứ hai, công lý không phải chỉ là một sự thỏa thuận giữa con người với nhau. Điều gì là công chính, xét cho cùng, nó được xác định nhờ sự thật về con người. Chính nhân sinh quan toàn diện giúp chúng ta không vấy vào một quan niệm về công lý như một sự thỏa thuận của con người với nhau, và giúp chúng ta có khả năng đặt công lý trong chân trời liên đới và tình thương. Thứ ba, hòa bình vừa là một hồng ân của Chúa, vừa là trách nhiệm của con người. Các tín hữu Kitô tin rằng Chúa Kitô là hòa bình đích thực của chúng ta. Trong Chúa Kitô qua thập giá, Thiên Chúa đã hòa giải thế gian với người và đã phá vỡ bức tường chia rẽ phân cách chúng ta với nhau. Trong Chúa Kitô chỉ có một gia đình duy nhất được hòa giải trong tình thương. Để trở thành những người thực sự kiến tạo hòa bình, chúng ta phải giáo dục bản thân về lòng từ bi, tình liên đới, cộng tác với nhau, thực hiện tình huynh đệ, tích cực hoạt động trong cộng đoàn và quan tâm gây ý thức về những vấn đề quốc gia và quốc tế, tầm quan trọng của việc tìm kiếm những phương pháp thích hợp để tái phân phối tài nguyên, thăng tiến sự tăng trưởng, cộng tác phát triển và giải quyết các xung đột. Hòa bình cho tất cả mọi người chính là thành quả của công lý cho mọi người, theo lĩnh vực thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi người. Vào cuối phần thứ hai trong sứ điệp hòa bình, nói với các nhà giáo dục, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời kêu gọi với giới truyền thông và chính người trẻ như sau. Với giới truyền thông, Ngài viết, trong xã hội ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng có một trách vụ đặc biệt. Chúng không phải chỉ thông tin, nhưng còn huấn luyện tâm trí của người sử dụng, và do đó, chúng có thể đóng góp rất nhiều cho việc giáo dục người trẻ. Điều quan trọng là không bao giờ được quên rằng, có một quan hệ rất chặt chẽ giữa việc giáo dục và truyền thông. Giáo dục diễn ra qua truyền thông hoặc thông truyền. Hành động này có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với việc huấn luyện con người. Với những người trẻ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người trẻ cần có can đảm sống theo những tiêu chuẩn cao mà họ đề ra cho người khác. Trách nhiệm của họ thật lớn lao, ước gì họ có thể tìm được sức mạnh và sử dụng tự do của mình cách tốt đẹp và khôn ngoan. Họ cũng có trách nhiệm đối với chính việc giáo dục của họ, kể cả việc giáo dục về công lý và hòa bình. Phần kết luận sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha mang tựa đề Hướng mắt nhìn lên Chúa. Qua đó, Ngài mời gọi mỗi người, nhất là những người trẻ, đừng nản chí thất vọng và cũng đừng tìm kiếm những giải pháp dễ dàng cho các vấn đề khó khăn. Đức Thánh Cha viết rằng, các bạn đừng sợ dấn thân đương đầu với những công việc cam go và hy sinh, chọn lựa những con đường đòi hỏi sự trung thành và bền chí, khiêm tốn và tận tụy. Hãy tin tưởng nơi tuổi trẻ của các bạn và ước muốn sâu đậm của người trẻ mong được hạnh phúc, sự thật, vẻ đẹp và tình yêu chân thực. Hãy sống trọn vẹn thời kỳ này trong cuộc sống của các bạn, một thời kỳ rất phong phú và đầy nhiệt huyết.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha điểm lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2011. Trong buổi tiếp kiến các hồng y và các chức sắc Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài, nhân dịp Giáng sinh và năm mới, hôm sáng thứ Năm 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kiểm điểm sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2011. Ngó lời với mọi người sau lời chúc mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha đã đề cập đến tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tài chính tại Âu Châu, rồi điểm những biến cố nổi bật trong năm sắp kết thúc, trước khi trình bày suy tư về năm điểm rút ra từ những ngày quốc tế giới trẻ. Đức Thánh Cha nói rằng, vào cuối năm, Âu Châu đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Xét cho cùng, cuộc khủng hoảng này là do khủng hoảng về luân lý đạo đức đang đe dọa đại lục kỳ cựu. Tuy các giá trị như liên đới, dấn thân cho tha nhân, trách nhiệm đối với người nghèo và người đau khổ, phần lớn không bị đặt lại vấn đề, nhưng chúng thường thiếu sức mạnh thúc đẩy, có khả năng dẫn đưa cá nhân và các nhóm lớn trong xã hội chấp nhận từ bỏ và hy sinh. Nhận thức và ý chí không nhất thiết đi đôi với nhau. Ý chí bên vực quyền lợi bản thân làm lu mờ nhận thức, và nhận thức bị suy yếu thì không còn khả năng củng cố ý chí nữa. Vì thế, từ cuộc khủng hoảng hiện nay nảy sinh những câu hỏi rất cơ bản. Đâu là ánh sáng có thể soi sáng nhận thức của chúng ta? Không những về những ý tưởng tổng quát, nhưng cả về những mệnh lệnh cụ thể nữa. Đâu là sức mạnh nâng cao ý chí của chúng ta? Đó là những câu hỏi mà việc chúng ta loan báo tin mừng, công cuộc tái truyền giảng tin mừng, phải trả lời. Để sứ điệp trở thành biến cố, việc loan báo trở thành cuộc sống. Sau đó Đức Thánh Cha đi sâu hơn vào các chủ đề và các biến cố đặc biệt trong năm qua. Ngài phát biểu như sau. Thực vậy, chủ đề lớn của năm nay, cũng như của những năm tương lai là làm thế nào loan báo tin mừng ngày nay? Làm sao để đức tin, trong tư cách là một sức mạnh sống động và sinh tử, có thể trở thành thực tại ngày nay? Xét cho cùng, các biến cố giáo hội trong năm sắp kết thúc đều quy vào chủ đề này. Đã có những cuộc viếng thăm tại Croatia, Tây Ban Nha nhân ngày quốc tế giới trẻ, tại nước Đức quê hương của tôi, và sau cùng tại Phi Châu, Benin, để trao văn kiện hậu thượng hội đồng giám mục về công lý, hòa bình và hòa giải. Một văn kiện từ đó phải nảy sinh một thực tại cụ thể trong các giáo hội địa phương khác nhau. Rồi cũng có những cuộc viếng thăm không thể quên được tại Venezia, tại Cộng hòa San Marino, tại thành Ancona nhân Đại hội Thánh thể và tại miền Calabria. Sau cùng có một ngày gặp gỡ quan trọng giữa các tôn giáo và những người tìm kiếm chân lý và hòa bình tại Assisi. ngày này được coi như một đà tiến mới trong cuộc lữ hành hướng về chân lý và hòa bình. Việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng, đồng thời đây cũng là một điều đi trước Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về cùng đề tài vào năm tới. Trong bối cảnh đó, có năm đức tin được loan báo nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Mỗi biến cố ấy đều có những điểm nhấn mạnh riêng. Tại Đức, nơi đã phát sinh cuộc cải cách, dĩ nhiên là vấn đề đại kết, với tất cả những vất vả và hy vọng đi kèm, có một tầm quan trọng đặc biệt. Gắn liền với vấn đề đại kết, có một câu hỏi luôn ở trung tâm các cuộc tranh luận, đó là cuộc cải tổ giáo hội là gì? Nó xảy ra như thế nào? Đâu là con đường và những mục tiêu của cuộc cải tổ? Không những các tín hữu, nhưng cả những người ngoài đều lo lắng nhận thấy rằng những người thường xuyên đi nhà thờ ngày càng là những người già hơn, và con số họ liên tục giảm sút. Tại sao có tình trạng trì trệ trong ơn gọi linh mục? Tại sao chủ nghĩa hoài nghi và thái độ không tin ngày càng gia tăng? Vậy chúng ta phải làm gì? Có vô số những cuộc thảo luận về những điều cần phải làm để lật ngược xu hướng hiện nay. Chắc chắn là cần phải làm rất nhiều điều. Nhưng nguyên việc làm như thế không giải quyết được vấn đề. Nòng cốt của khủng hoảng của giáo hội ở Âu Châu, như tôi đã nói tại thành phố Freiburg, chính là cuộc khủng hoảng đức tin. Nếu chúng ta không tìm được câu trả lời cho cuộc khủng hoảng này, thì đức tin không thể phục hồi sức sinh động. Nếu đức tin không trở thành một xác tín sâu xa và là một sức mạnh thực sự nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, thì tất cả những cải tổ khác sẽ không hiệu quả.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình nhận định về sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2012. Trong buổi họp báo giới thiệu sứ điệp Hòa bình Thế giới lần thứ 45 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã trả lời một số câu hỏi của giới báo chí quốc tế. Trả lời câu hỏi về cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, Đức Hồng Y Tucson nhận xét rằng những yêu cầu của giới trẻ là điều chính đáng. Người trẻ không phải là những người cô lập, một nhóm tách rời khỏi phần còn lại của xã hội. Trái lại, họ họp thành một phần tích cực, sinh động nhất của gia đình nhân loại. Vì thế, họ cần phải được hội nhập và lắng nghe những quan tâm lo lắng của họ trong những yêu cầu của họ mà nhiều khi người ta cố tình không để ý tới. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng nói rằng, hiện nay vẫn còn quá sớm chưa thể nói về kinh nghiệm Ai Cập, nhưng điều chắc chắn là thách đố do người trẻ đề ra cho các chính phủ là một kinh nghiệm dạy cho bao nhiêu vị nguyên thủ quốc gia Phi Châu. Theo đó, những đòi hỏi công bằng xã hội của họ là một kinh nghiệm đáng mong ước cho rất nhiều quốc gia ở Phi Châu. Không phải chỉ Ai Cập, Syria, Yemen, nhưng cả Congo hoặc Zimbabwe nữa. Về phần Đức cha Mario Toso, dòng Đông Bosco, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Ngài giải thích rằng, sứ điệp của Đức Thánh Cha để ý đến những lo âu của người trẻ trong mùa xuân Ả Rập. Tuy nhiên, về phương pháp lại là một chuyện khác. Và lại, việc xây dựng dân chủ là một công trình mở rộng tại Trung Đông và Bắc Phi cũng như tại Tây Phương, vì nó vốn là chiếc nôi của dân chủ. Vì thế, chúng ta phải giáo dục người trẻ về công bằng xã hội, luôn khởi hành từ đạo lý vững chắc của giáo hội về xã hội. Trong sứ điệp này, người ta cũng thấy Đức Thánh Cha giải thích nơi số đầu tiên về lý do tại sao Ngài chọn chủ đề cho sứ điệp lần thứ 45 này như sau. Đầu năm tới là hồng ân của Thiên Chúa cho nhân loại, với lòng tín thác sâu đậm và quý mến, tôi xin gửi đến tất cả mọi người lời cầu chúc đặc biệt cho thời kỳ chúng ta đang sống, để thời kỳ này được hưởng công lý và hòa bình một cách cụ thể. đâu là thái độ chúng ta nhìn về năm mới. Trong Thánh Vịnh 130, chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, người tín hữu mong đợi Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông. Họ mong đợi Chúa với niềm hy vọng kiên vững, vì biết rằng Chúa sẽ mang đến ánh sáng, lòng từ bi, ơn cứu độ. Sự mong đợi ấy nảy sinh từ kinh nghiệm của dân được tuyển chọn. Họ nhìn nhận mình được Thiên Chúa dạy cách nhìn thế giới trong chân lý và không để cho mình bị sầu muộn đè bẹp. Tôi mời gọi anh chị em hãy nhìn năm 2012 với thái độ tin tưởng như thế. Quả thực là trong năm đang kết thúc, có cảm thức bất mãn gia tăng vì cuộc khủng hoảng đang đè nặng trên xã hội, thế giới lao động và kinh tế. Căn cội trước tiên của cuộc khủng hoảng này có tính chất văn hóa và nhân loại học. Dường như một tấm màn đen tối đang che phủ thời đại chúng ta và không cho chúng ta thấy rõ ánh sáng ban ngày. Nhưng trong tối tăm như thế, tâm hồn con người không ngừng mong đợi hừng đông mà tác giả Thánh Vịnh nói tới. Sự mong đợi ấy đặc biệt sinh động và cụ thể nơi những người trẻ, và vì thế tôi nghĩ đến họ, xét vì sự đóng góp mà họ có thể và phải cống hiến cho xã hội. Bởi vậy, tôi muốn trình bày sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 45 trong một viễn tượng giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình, với xác tín rằng, do lòng hăng say và sự theo đuổi lý tưởng, người trẻ có thể mang lại cho thế giới một niềm hy vọng mới. Sứ điệp của tôi cũng được gửi đến các bậc cha mẹ, các gia đình và tất cả những thành phần giáo dục, huấn luyện, cũng như tới các vị trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống tôn giáo, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và truyền thông. Chú ý đến giới trẻ, biết lắng nghe và đề cao giá trị của họ, không phải chỉ là một cơ may, nhưng còn là một nghĩa vụ đầu tiên của toàn thể xã hội để kiến tạo một tương lai công lý và hòa bình.
Tiếp sau đây là sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha, cùng với phép lành với ơn toàn xá. Quý vị và các bạn thân mến! Lúc 10 giờ tối thứ Bảy 24 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ đêm Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô, cùng với 30 vị hồng y, trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục và lối 9.000 tín hữu ngồi chật thính đường. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc nhở rằng, Thiên Chúa đã xuất hiện như một trẻ thơ. Chính qua đó, Ngài chống lại mọi bạo lực và mang đến một sứ điệp hòa bình. Trong lúc này đây, thế giới liên tục bị đe dọa vì bạo lực tại nhiều nơi và bằng nhiều cách. Trong lúc này, vẫn luôn có những ngọn roi của kẻ canh tù và những chiếc áo choàng đẫm máu. Chúng ta hãy kêu lên cùng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng. Chúa đã xuất hiện như một kẻ thơ, Chúa đã tỏ mình cho chúng con như một đấng yêu thương chúng con, và nhờ đó tình yêu sẽ chiến thắng. Chúa đã làm cho chúng con hiểu rằng, cùng với Chúa, chúng con phải là những người kiến tạo hòa bình. Chúng con yêu mến việc Chúa là hài nhi. Chúng con yêu mến sự bất bạo động của Chúa. Nhưng chúng con đau khổ vì bạo lực kéo dài trên thế giới. Và vì thế, chúng con cũng cầu khẩn, lạy Chúa, xin Chúa biểu dương quyền năng Chúa. Trong thời đại chúng con, trong thế giới này, xin hãy làm cho những cây roi của kẻ hà hiếp, những chiếc áo choàng đẫm máu và những giày lính nện xuống rần rần bị thiêu hủy, để hòa bình của Chúa chiến thắng trong trần thế này. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Giáng sinh ngày nay đã trở thành một đại lễ của các cửa tiệm, trong đó những ánh đèn lóng lánh che khuất màu nhiệm khiêm hạ của Thiên Chúa. Sự khiêm hạ này mời gọi chúng ta sống khiêm tốn và đơn sơ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa qua cái nhìn của Ngài, giúp chúng ta tiến qua những mặt tiền óng ánh của thời đại ngày nay, đến độ tìm thấy đằng sau chúng hài nhi trong máng cỏ Bethlehem để khám phá niềm vui và ánh sáng đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, vào trưa Chủ nhật 25 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi toàn thế giới và giáo hội, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa việc giáng trần của Con Thiên Chúa, như bàn tay yêu thương của Thiên Chúa hạ xuống cứu vớt con người. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người ý thức thực trạng mình cần được cứu thoát, để đón nhận ân cứu độ. Đức Thánh Cha cũng đã đặc biệt nhắc đến những vùng đang cần được sự trợ giúp đặc biệt của Chúa, như vùng sừng Phi Châu, miền Nam Sudan, vùng Đại Hồ bên Phi Châu, Thái Lan và Phi Luật Tân còn chịu hậu quả của bạo lục, và Myanmar đang cố gắng tiến vào một con đường mới. Bắt đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em ở Roma và toàn thế giới thân mến, Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho những người Chúa thương. Âm vang lời loan báo từ Bethlehem vọng đến tất cả mọi người. Lời loan báo mà giáo hội công giáo làm vang vọng trên mọi đại lục, vượt ra ngoài biên cương của mọi quốc tịch, ngôn ngữ và văn hóa. Con của Đức Trinh Nữ Maria đã giáng sinh cho mọi người, Ngài là đấng cứu độ mọi người. Một bài tiền sướng cổ kính của phụng vụ cầu khẩn người như sau. Lại đấng Emmanuel là vua và là nhà lập pháp của chúng con, là niềm hy vọng và ơn cứu độ cho mọi dân tộc. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đến cứu độ chúng con. Đó là tiếng kêu của con người mọi thời đại. Họ cảm thấy không thể một mình khắc phục khó khăn và nguy hiểm. Họ cần đặt bàn tay mình trong một bàn tay lớn mạnh hơn, bàn tay từ trên cao hướng về con người. Anh chị em thân mến, bàn tay này chính là Chúa Giê-xu sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria tại Bethlehem. Ngài là bàn tay mà Thiên Chúa trao cho nhân loại, để dẫn đưa loài người ra khỏi vùng cát lún của tội lỗi, và đặt họ đứng trên đá tảng vững chắc là chân lý và tình thương của Ngài. Đúng vậy, đó chính là ý nghĩa tên của hài nhi, danh hiệu do ý Thiên Chúa được mẹ Maria và Thánh Giuse đặt cho hài nhi. Người được gọi là Giê-xu nghĩa là cứu thế. Người được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu chúng ta, đặc biệt là khỏi sự ác sâu đậm, ăn rễ sâu nơi con người và trong lịch sử. Sự ác ấy chính là sự xa cách Thiên Chúa, lòng kiêu căng tự phụ, nghĩ mình có thể tự làm được, tự đặt mình làm kẻ cạnh tranh với Thiên Chúa và thay thế Ngài. Tự phụ quyết định đâu là thiện và đâu là ác, là chủ tể sự sống và sự chết. Đó là sự ác lớn lao, là tội lỗi tày đình mà con người chúng ta không thể tự mình giải thoát, nếu không tín thác vào ơn phụ trợ của Thiên Chúa, nếu không kêu lên cùng Ngài: Veni, et salvandum nos, xin đến cứu vớt chúng con. Chính việc giống lên trời cao lời kêu cầu ấy đặt chúng ta trong vị thế tốt, đặt chúng ta trong sự thật về chính chúng ta. Thực vậy, chúng ta là những người đã kêu lên cùng Thiên Chúa và được cứu thoát. Thiên Chúa là đấng cứu độ. Chúng ta là những người đang lâm nguy. Ngài là bác sĩ, chúng ta là bệnh nhân. Nhìn nhận điều này chính là bước đầu để tiến đến ơn cứu độ, hướng về lối đi ra khỏi mê hồn trận mà chúng ta tự khép mình trong đó do tính kiêu căng của mình. ngước mắt lên trời, giang tay và cầu khẩn ơn phụ trợ, chính là lối thoát, với điều kiện có đấng lắng nghe và có thể đến cứu chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là bằng chứng Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của chúng ta. Không những thế, Thiên Chúa còn nuôi dưỡng một lòng yêu thương chúng ta, mạnh mẽ đến độ Ngài không thể ở lại trong Ngài. Ngài ra khỏi mình và đến cùng chúng ta, chia sẻ cả thân phận của chúng ta. Câu trả lời mà Thiên Chúa ban trong Đức Giêsu cho tiếng kêu của con người vượt xa vô biên sự mong đợi của chúng ta. Đi tới mức độ liên đới không phải là phàm nhân, nhưng là thần linh. Chỉ Thiên Chúa là tình thương, và tình thương là Thiên Chúa, mới có thể chọn cách cứu vớt chúng ta bằng con đường ấy, một con đường chắc chắn là dài hơn, nhưng cũng là con đường tôn trọng sự thật về Ngài và về chúng ta, con đường hòa giải, đối thoại và cộng tác. Vì thế, anh em thân mến, ở Roma và trên toàn thế giới, trong lễ Giáng sinh 2011 này, khi ngỏ lời với hài nhi Bethlehem, con của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy khẩn cầu, xin đến cứu vớt chúng con. Xin hãy lặp lại lời ấy, hiệp ý với bao nhiêu người đang sống trong tình trạng đặc biệt khó khăn và lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin Chúa cứu giúp các dân tộc vùng sừng bên Phi Châu đang chịu nạn đói và hạn hán, nhiều khi bị nặng thêm vì tình trạng bất an kéo dài. Ước gì cộng đồng quốc tế không quên trợ giúp cho đông đảo những người tị nạn từ miền ấy, đang bị thử thách cam go trong phẩm giá của họ. Xin Chúa ban ơn an ủi cho các dân tộc ở vùng Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Phi Luật Tân, vẫn còn ở trong tình trạng khó khăn trầm trọng vì những vụ lụt mới đây. Xin Chúa cứu giúp nhân loại bị thương tích vì bao nhiêu cuộc xung đột còn làm cho trái đất bị rốn máu hiện nay. Chúa là vị vua hòa bình, xin ban bình an và ổn định cho trái đất. Ngài đã chọn đến trần thế này, xin khích lệ việc mở lại đối thoại giữa người Israel và Palestine. Xin Chúa chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria, nơi mà bao nhiêu máu đào đã đổ ra rồi. Xin Chúa tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải hoàn toàn và ổn định tại Iraq và Afghanistan. Xin ban sức mạnh mới mẻ cho mọi thành phần của xã hội tại các nước Bắc Phi và Trung Đông để xây dựng công ích. Ước gì việc Chúa Giáng sinh nâng đỡ những viễn tượng đối thoại và cộng tác tại Myanmar trong việc tìm kiếm những giải pháp được sự đồng thuận. Ước gì sự Giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc bảo đảm sự ổn định chính trị cho các nước ở vùng Đại Hồ bên Phi Châu và nâng đỡ quyết tâm của dân chúng ở miền Nam Sudan trong việc bảo vệ các quyền của mọi công dân. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hướng nhìn về hang đá Bethlehem. Hài nhi mà chúng ta chiêm ngưỡng chính là ơn cứu độ chúng ta. Ngài đã mang đến cho thế giới một sứ điệp phổ quát, hòa giải và an bình. Chúng ta hãy mở rộng con tim cho Ngài. Chúng ta hãy đón tiếp Ngài vào trong cuộc sống của chúng ta, trong niềm tín thác và hy vọng. Chúng ta hãy lặp lại cùng Ngài. Veni, ad salvam dumnos, xin đến cứu độ chúng con. Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đọc những lời chúc mừng Giáng sinh bằng 65 thứ tiếng. Bắt đầu bằng tiếng Ý, Ngài nói, chúc mừng lễ Giáng sinh tốt đẹp cho Roma và Italia. Ước gì sự giáng trần của Chúa Kitô cứu thế và sự đón nhận tin mừng cứu độ của Chúa trong vui tươi. Đổi mới tâm hồn các tín hữu, mang lại hòa bình trong các gia đình, niềm an ủi cho những người đau khổ và trợ giúp dân chúng toàn quốc tăng trưởng trong sự tín nhiệm lẫn nhau, để cùng nhau xây dựng một tương lai hy vọng, huynh đệ và liên đới hơn. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng đã cầu chúc bằng tiếng Việt Nam, chúc mừng Giáng sinh. và Ngài kết thúc bằng tiếng Latin: Lạy Chúa, xin đến cứu vớt chúng con. Kế đến, Đức Thánh Cha ban phép lành với ân toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Phép lành này được ban cho các tín hữu mỗi năm 2 lần, vào dịp lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Trước hết, Đức Hồng Y Tô Răng, trưởng đẳng phó tế, nhắc nhở rằng, tất cả mọi tín hữu đều có thể được lãnh nhận, kể cả những người theo dõi qua các đài phát thanh và truyền hình, miễn là giữ các điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đọc lời nguyện với kinh xá giải, xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và quy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, et forum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virgine.
Nhờ lời cầu nguyện và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Michael, của Thánh Gioan Baptista, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô, cùng toàn thể các thánh. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em, và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em, cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribu ad vobis omnipotens, et misericors Dominus.
Amen. Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha cùng với pháp lành tòa thánh kèm theo ơn toàn xá. Giờ đây, mời quý vị và các bạn tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo với Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần vừa qua, chúng ta đang tìm hiểu sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài này với bài số 4, Bản chất của học thuyết xã hội công giáo. Trước hết, chúng ta nói về thực thi tác vụ giảng dạy của giáo hội. Giáo hội là chủ thể thiết lập, phổ biến và giảng dạy học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội là cách thức giáo hội bày tỏ sự hiểu biết của mình về xã hội và cho biết lập trường của giáo hội đối với các cơ chế xã hội và những thay đổi trong xã hội. Toàn thể cộng đồng giáo hội, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân, đều tham dự vào việc hình thành giáo huấn của học thuyết tùy theo nhiệm vụ, đoàn sủng và thừa thác vụ của mỗi thành phần trong giáo hội. Theo hiến chế tín lý Lumen Gentium số 12, những đóng góp rộng rãi và phong phú của toàn thể giáo hội đối với học thuyết xã hội là sự đánh giá của đức tin cách siêu nhiên, cảm thức đức tin của toàn dân. Huấn quyền đã tiếp thu, giải thích và tập hợp những đóng góp ấy thành một tổng thể thống nhất, nên học thuyết xã hội chính là học thuyết của toàn thể giáo hội. Mọi tác viên được lãnh nhận nhiệm vụ giảng dạy hay thừa tác vụ giáo huấn trong lĩnh vực đức tin và luân lý, với thẩm quyền đã nhận được từ Chúa Kitô, đều được kể vào huấn quyền của giáo hội. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2034 khẳng định rằng, học thuyết xã hội là tư duy của giáo hội và là công trình của huấn quyền với thẩm quyền do Chúa Kitô trao lại cho các tông đồ và các đấng kế vị, là các vị giáo hoàng và các giám mục hiệp thông với giáo hoàng. Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 3 đến số 5 lý giải cho chúng ta biết rằng, huấn quyền thể hiện trong học thuyết xã hội công giáo trước hết là huấn quyền phổ quát của vị giáo hoàng và công đồng. Huấn quyền này xác định đường hướng và đánh dấu về sự tiến triển của học thuyết xã hội. Tiếp đó, các giám mục khi thực hiện huấn quyền của mình thì làm cho học thuyết xã hội được sáng tỏ nhờ được thông dịch và áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể và đặc thù của các địa phương khác nhau. Sự liên đới và cộng tác này cho thấy đặc tính cộng đồng của các vị chủ chăn liên kết với Đức Giáo Hoàng trong việc phổ biến và giảng dạy về giáo huấn xã hội. Nhờ vậy, toàn bộ giáo lý được giáo hội giảng dạy sẽ bao gồm và hòa hợp giáo huấn phổ quát của Đức Giáo Hoàng với giáo huấn riêng của mỗi giám mục. Học thuyết xã hội là một phần trong giáo huấn luân lý của giáo hội, nên có cùng ý nghĩa và thẩm quyền quan trọng như là giáo huấn luân lý của giáo hội, tùy theo mức độ quan trọng về giáo lý, bản chất của từng giáo huấn, mức độ bền vững và mức độ được ứng dụng của giáo huấn. Tiếp đến, chúng ta nói về hòa giải xã hội trong công lý và tình yêu. Thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 53 đã xác định đối tượng của học thuyết xã hội công giáo chính là những con người được mời gọi hưởng ơn cứu độ, những con người được Chúa Kitô trao cho giáo hội chăm sóc và chịu trách nhiệm. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội tỏ rõ sự quan tâm của mình đối với đời sống của con người trong xã hội, ý thức rằng chất lượng của những mối tương quan công bằng và yêu thương làm thành xã hội tùy thuộc vào việc bảo vệ và làm thăng tiến những con người hình thành nên xã hội ấy. Thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 13 nhận xét rằng, học thuyết xã hội công bố quan điểm của giáo hội về con người và về các việc làm của con người trong toàn bộ vấn đề. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ cung cấp cho chúng ta ý nghĩa, giá trị và các tiêu chuẩn để phê phán, mà trao cho chúng ta cả những chuẩn mực và chỉ dẫn để hành động theo những nguyên tắc lý thuyết. Với học thuyết xã hội, giáo hội muốn kêu gọi, hướng dẫn và đào tạo lương tâm trong sáng cho con người. Bên cạnh đó, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 25 còn đề cập đến nghĩa vụ khác của học thuyết xã hội là phải tố cáo tội bất công và bạo lực lan tràn và thâm nhập vào xã hội. Học thuyết xã hội đóng vai trò thẩm định và bảo vệ những quyền lợi của con người mà không được nhìn nhận hay bị xâm phạm, nhất là đối với những người nghèo khổ và yếu kém. Học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc công bằng xã hội để giải quyết một cách thích hợp cho những vấn đề khó khăn quan trọng của xã hội. Theo thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Thánh Cha Pio thứ 11, và các văn kiện sau đó của giáo hội. Ý hướng của học thuyết xã hội công giáo là thuộc trật tự tôn giáo và luân lý. Thuộc trật tự tôn giáo vì học thuyết xã hội thể hiện sứ mạng phúc âm hóa và cứu độ của giáo hội đối với con người trong toàn bộ sự thật và sự hiện hữu của con người về hữu thể cá nhân và cả hữu thể xã hội hay cộng đồng của con người. Thuộc trật tự luân lý vì học thuyết xã hội nhằm xây dựng một hình thức hoàn bị của chủ nghĩa nhân bản, tức là tìm cách giải thoát con người khỏi mọi áp bức và nhằm phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người. Học thuyết xã hội của giáo hội chỉ ra cho chúng ta thấy con đường để một xã hội đã được hòa giải, đi theo và sống hài hòa nhờ công bằng và yêu thương, một xã hội đang tham dự vào lịch sử nhưng lại chuẩn bị và tiên báo một trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Cuối cùng, chúng ta nói đến việc hướng đến mọi phần tử của giáo hội và toàn thể nhân loại. Mọi thành viên trong giáo hội là chủ thể đầu tiên tiếp nhận giáo huấn của học thuyết xã hội, vì mọi phần tử của giáo hội đều cần chu toàn những trách nhiệm xã hội của mình. Học thuyết xã hội hướng dẫn lương tâm các tín hữu Kitô để họ nhìn nhận và chu toàn các bổn phận liên quan đến công bằng và bác ái trong xã hội. Học thuyết này chiếu tỏa ánh sáng luân lý, giúp mọi người tìm ra sự đáp trả thích hợp tùy theo thiên chức và tác vụ của mỗi Kitô hữu. Do vậy, sách giáo lý giáo hội công giáo số 2039 đã nhắn nhủ mỗi Kitô hữu tiếp nhận học thuyết xã hội tùy theo thẩm quyền và chuyên môn, đoàn sủng, chức vụ và sứ mạng công bố của mình để thi hành công cuộc phúc âm hóa trong thế giới, tức là việc giảng dạy, huấn giáo và đào tạo theo những cấp độ và môi trường khác nhau. Học thuyết xã hội cũng định hướng cho người tín hữu trong việc xây dựng, tổ chức và vận hành xã hội trần thế liên quan đến những bổn phận chính trị, kinh tế và hành chính vốn thuộc về thiên chức đặc biệt của giáo dân. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 43 nhận định rằng, khi người tín hữu giáo dân thi hành các trách nhiệm trần thế theo đường hướng của học thuyết xã hội là họ đã ứng dụng học thuyết này vào thực hành và làm cho sứ mạng trần thế của giáo hội được hoàn thành. Theo lý giải của thông điệp Mater et Magistra của Đức Thánh Cha Gioan 23, học thuyết xã hội công giáo còn có mục tiêu phổ quát. Thật vậy, học thuyết xã hội còn được gửi đến mọi người thiện chí, các tín hữu thuộc các cộng đồng giáo hội khác, các tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác và cả những người không thuộc về tập thể tôn giáo. Ánh sáng của tin mừng được chiếu rãi qua học thuyết xã hội cũng sẽ soi sáng cho hết mọi người để họ hiểu được ý nghĩa và giá trị của con người, khám phá tiềm năng của nhân loại và khả năng nhân bản hóa trong các chuẩn mực hành động của học thuyết xã hội, nhân danh phẩm giá con người để chăm sóc con người và góp phần làm thăng tiến nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa đến cho con nguồn vui, Ngài là ánh sáng đời con, Ngài là sức sống muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, vào dịp lễ Giáng sinh, tại một giáo xứ miền quê. Cha xứ phát cho mọi người trong giáo xứ mỗi người một phong bì nhỏ với đề nghị mỗi người góp chút quà dâng Chúa Hài Nhi, và qua bàn tay của Chúa Hài Nhi, món quà này sẽ được chuyển đến những người nghèo. Sau lễ Giáng sinh, lần lượt các phong bì được bóc, người ta nhận thấy rằng phong bì nào cũng có tiền, khi thì một khoản tiền lớn của một đại gia, khi thì vài đồng cắt của một bà quá, khi thì những đồng tiền lẻ của em bé thiếu nhi gom từ những lần quà vặt. Bỗng người ta ngạc nhiên vì có một phong bì không có tiền mà có một lá thư. Ngoài bì thư ghi: "Con dâng Chúa món quà lớn nhất con có được. Xin chuyển món quà này đến những người nghèo như con." Lá thư ấy viết như sau: "Lạy Chúa Giêsu, con dâng Chúa tình yêu đậm sâu của con và anh ấy. Con gặp anh ấy trên dòng đời này như một nửa còn lại của con. Con hạnh phúc lắm. Con tạ ơn Chúa. Hai chúng con là một đôi bạn, cùng chung chia những vui buồn của kiếp người, gắn bó với nhau qua bao gian khó không thể tách rời. Chúng con chia nhau cả tâm hồn và những muốn chia sẻ cả xác thân. Chúa ơi, Giáng sinh năm nào con cũng về với gia đình để dự lễ, để sum họp. Năm nay con vui lắm và dự định sẽ cùng anh ấy đi đâu đó chia sẻ trọn vẹn niềm vui đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh này chắc là ấm lắm, vì tình yêu rực lửa đang bừng bừng trong hai chúng con. Con chuẩn bị hương thơm thân xác, con làm cho xinh tươi gương mặt, con yêu kiều và dịu ngọt trong lời nói, thước tha trong dáng điệu, và lễ Giáng sinh đã gần kề. Đêm Giáng sinh sẽ là đêm hồng phúc của nhân loại, cũng là đêm hồng phúc của chúng con. Con đang chờ đợi niềm vui nên một trong thân xác, khi hòa trộn niềm vui gắn bó nên một trong tâm hồn. Chiều nay như thường lệ hàng năm, con đến nhà thờ để nghe giảng tịnh tâm và xưng tội, chuẩn bị đón Chúa. Lời cha giảng: mỗi năm sau dịp lễ Giáng sinh, hình như số thai nhi bị phá nhiều hơn, các gia đình đổ vỡ thêm hơn, các cuộc ăn chơi trong ngày lễ kéo dài hơn, vì dường như người ta đang tìm kiếm niềm vui nào đó ngoài Chúa. Qua cha, con cũng biết rằng các bạn trẻ đang ra sức thi nhau làm thơ để phản đối lại việc sống thử trước hôn nhân. Con ra về kéo lê bước chân, lòng nặng trĩu và băn khoăn. Một phần con muốn níu kéo tình yêu thân xác, một phần muốn thăng hoa tình yêu tinh thần, một phần con muốn gìn giữ, một nửa con muốn dâng trao. Một bên con nghe tiếng Chúa, một bên con vẫn thổn thức lời yêu. Con phải làm gì đây, lạy Chúa? Con xin Chúa cho con một món quà thực sự con đang cần trong lúc này. Con đang băn khoăn lo lắng, không biết phải làm sao, thì bỗng nhiên anh gọi điện thoại cho con. Em về nhà dự lễ với gia đình em ạ. Khi mình cưới nhau, mình sẽ hưởng trọn niềm vui nên một trong tâm hồn và thân xác. Quỳ lặng với Chúa đêm ấy, con thấy rằng Chúa đã cho con một món quà lớn nhất. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì món quà lớn nhất con có được trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Món quà lớn nhất con có được là con thực sự có Chúa trong chọn lựa đầu nhất của con. Con thực sự có Chúa khi chúng con dám hy sinh bảo vệ sự trinh khiết cùng với nhau. Con thực sự có Chúa khi thấy rằng Chúa đi đến tận cùng kiếp người của con để nâng con lên khỏi buồn đen nhớp nhúa. Lạy Chúa, bao người đang cần được nhận những đồng tiền giúp đỡ vì cái nghèo vật chất. Hôm nay con nhận được món quà lớn nhất là sự hoán cải tâm hồn. Có lẽ nhiều bạn trẻ đang vướng vào cảnh nghèo trong quyết định vượt thắng như con. Có lẽ nhiều bạn trẻ đang vướng vào cảnh nghèo luân lý, tìm say mê sát thân như con. Có lẽ nhiều bạn trẻ đang vướng vào cảnh nghèo vô định như con. Có lẽ nhiều bạn trẻ đang tìm cảm giác sống thử như con. Con xin Chúa, cho món quà này đến tận tay cho các bạn ấy. Con xin Chúa, chung chia những khó khăn của kiếp người, muốn vượt lên trên chính mình nhưng không đủ sức. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa đã đến trong đời để con người nhận ra rằng có một sự hy sinh, có một sự trung thành, một điều gì đó vĩnh cửu trong tình yêu. Nhưng Chúa cũng đến trong đời để con người hiểu rằng chọn lựa yêu thương, trao tặng hạnh phúc luôn phải trả một giá rất đắt. Ngày hôm qua, ánh sao lung linh soi chiếu các hiền sĩ đến gặp Chúa. Ngày hôm nay, ánh sao bình phúc của Chúa đang chiếu tỏa trên cuộc đời từng người chúng con. Ngày hôm qua, các hiền sĩ gặp được Chúa vì tìm lối khác cho đường về. Ngày hôm nay, mỗi người chúng con cũng cần tìm gặp Chúa, để chúng con bước vào ngã rẽ của cuộc đời mình cách mạnh mẽ và dứt khoát. Ngày hôm qua, các hiền sĩ dâng những lễ vật quý báu họ tìm được cho Chúa. Ngày hôm nay, con xin dâng vào vòng tay yêu thương của Chúa chính bản thân con trong chọn lựa đau xót và nhức nhối đời mình. Lạy Chúa, nguyện xin ngôi sao của ngày lễ hiển linh luôn chiếu sáng trong cuộc đời con. Amen.
Chúa đến cho con niềm tin, Chúa đến cho con buồn vui. Ngài là ánh sáng đời con, Ngài là sức sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa.